We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này, và ở đây vẫn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine, chào các bạn. Thứ bảy lại lên. Kỳ podcast ngày hôm nay mình sẽ bàn về một chủ đề khá là nghiêm trọng hơn bình thường. Thế nên mình mong mọi người hãy nghe nó với một tâm lý tập trung hơn bình thường nhé. Nó không chỉ là nói chuyện phiếm chiêu chiêu như bình thường nữa đâu. Cái vấn đề chúng ta nói đến hôm nay là tính nam độc hại, toxic masculinity. Cái từ toxic masculinity nó là cái từ chuyên ngành hay còn gọi là cái từ tiếng Anh của cái định nghĩa tính nam độc hại. Mình không biết mọi người có biết về cái định nghĩa này không, có thể bạn biết, cũng có thể bạn không. Đây là cái từ dùng để chỉ những cái tiêu chuẩn cực đoan về nam tính. Một số những cái tiêu chuẩn đấy nó trở nên bình thường trong nhiều nền văn hóa và nó thậm chí còn được tôn vinh. Con trai không được khóc là một ví dụ điển hình của một tiêu chuẩn cực đoan về nam tính, đúng không? Và nhiều nghiên cứu đã cho rằng là tính nam độc hại được cấu thành từ 3 quan niệm chính. Đầu tiên là mạnh mẽ, là đàn ông thì phải khỏe mạnh về thể chất, chai lì về cảm xúc và hung hăng trong hành vi. Thứ hai là đàn ông thì phải không có tính nữ, đàn ông không được có bất kỳ biểu hiện gì được xem là nữ tính, như thể hiện cảm xúc hoặc là đồng ý nhận sự giúp đỡ. Thứ ba là đàn ông thì phải có quyền lực và địa vị trong xã hội, trong tài chính thì mới được tôn trọng từ người khác. Tính nam độc hại tự chung lại được cấu thành bởi 3 quan niệm chính: mạnh mẽ, không có tính nữ và quyền lực. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn sâu về chủ đề này nên mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện mình viết về chính người bố của mình và tính nam độc hại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Bố tôi tính tình sĩ diện, có thể nói là sĩ diện nhất trong những người đàn ông sĩ diện mà tôi từng biết. Nói theo ngôn ngữ của Gen Z bây giờ thì là bố tôi flex vì đam mê. Sĩ diện luôn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng những điều tôi ghét ở đàn ông. Đàn ông nói chung và đặc biệt là đàn ông Việt nói riêng. Những ví dụ dưới đây tôi không cụ thể nói về bố, tôi chỉ liệt kê xương xương những đặc điểm của hình mẫu người đàn ông sĩ diện với cái tính nam độc hại cao ngút trời của họ mà tôi ghét đặc. Về sinh lực, người đàn ông đích thực phải có khả năng tình dục cao và có nhiều kinh nghiệm giường chiếu. Đi nhậu thì lúc nào cũng phải giỏi nốc. Nốc càng nhiều bia rượu, càng lâu say thì lại càng oai phong lẫm liệt. Phải biết dùng nắm đấm khi cần thì mới được cho là cứng cỏi. Trên thương trường thì phải thể hiện mình là người có khả năng. Khả năng ở đây không chỉ được đo bằng năng lực hay vị trí mà còn được đo bằng số tiền mà người đàn ông đấy có thể kiếm. Kiếm được càng nhiều tiền thì càng xứng đáng là người đàn ông đích thực. Giao du xã hội thì phải là một người chịu chi, chịu chơi. Chi càng nhiều, hầu bao càng hào phóng thì vị thế trong mối quan hệ hay hội nhóm sẽ càng lên cao. Chơi càng tới bến thì càng sành điệu, vẹn toàn. Trong gia đình, lời nói phải luôn có sức nặng số 1. Tiền thì phải được mọi người công nhận là kiếm nhiều hơn vợ. Và quyền thì cũng phải được công nhận là cao hơn vợ. Phải là người trụ cột, là người chính yếu giao du xã hội nên mấy công việc được cho là của phái yếu, không phải động tay vào làm gì cho ẻo lả. Quay trở lại với bố tôi, để giữ thể diện cho người đàn ông yêu mình nhất cuộc đời này, tôi không muốn bóc phốt ông quá nhiều trên mạng. Và câu chuyện dưới đây tôi xin kể về độ sĩ diện của bố tôi để là một ví dụ thực tế nho nhỏ về người đàn ông bị ảnh hưởng bởi tính nam độc hại. Hôm nay nhà tôi được mời cơm tối ở gia đình nhà bác Hát, bạn thân của mẹ tôi. Trong bữa cơm ấy còn có cả con gái ruột và con rể của hai bác. Bố tôi ngồi giữa bác trai và anh con rể, tay bật lon bia lạnh, xì lên một tiếng. Ngay đầu bữa ăn đã quay sang trò chuyện với anh con rể rất rôm rả. Thế dạo này hai đứa làm ăn thế nào rồi? Ổn chứ hả? Bố tôi vừa hỏi vừa gắp vài miếng thịt vào bát. Anh con rể trông có vẻ ngoan hiền, đeo kính coi vẻ tri thức lắm. Bọn cháu vẫn ổn chú ạ, anh nói có chút rụt rè. Thế lương lậu thế nào? Có được 60 triệu một tháng không? Bố tôi lại hỏi. Tôi đưa ngồi im phăng phắc, lẳng lặng ăn xong phần của mình, trong đầu bận tính 101 bài chuồn bữa ăn về nhà sớm. Thế mà câu hỏi của bố cắt phăng mạch suy nghĩ của tôi, đẩy vào lòng tôi một cảm giác cân cấn. Tôi nhíu nhẹ lông mày thầm nghĩ, bố hỏi vô duyên thế không biết. Dạo này cháu cũng được tầm đấy ạ. Lần này câu trả lời của anh chàng không những có chút rụt rè mà còn pha cả vào sự ấp úng. Bố gật đầu cái nhẹ. Đúng rồi, phải như thế chứ, tuổi trẻ là phải được tầm đấy. Tôi cứ nghĩ đến đây là sóng yên biển lặng, chắc bố sẽ không thốt lên lời nào cho cả bữa ăn trở nên bối rối nữa. Nhưng khi chị vợ nhắc anh chàng kia ăn nhanh lên kẻo muộn làm ca đêm, ông bố trời đánh yêu quý của tôi lại được đà tiếp tục. Thế cháu làm ở đâu? Cháu mới đổi việc được 2 tháng, cháu đang làm ở khách sạn trên đường Lê Duẩn ạ. Khách sạn 5 sao hả? Không ạ, khách sạn 5 sao khó lắm chú, phải đặt nhiều tiêu chuẩn, cháu làm ở khách sạn bình thường thôi. Làm lễ tân hay là làm... Bố tôi ấp úng vì không rõ các vị trí khác nhau trong khách sạn. Trước cháu làm lễ tân nhưng bây giờ cháu chuyển vào bộ phận phía bên trong cho đỡ bận. Thế thì lương làm sao được, 60 một tháng, chỉ được hơn 10 triệu thôi, đúng không? Nếu lúc này tôi đang ngồi cạnh bố thì tôi đã cấu ông một cái thật đau rồi. Vâng ạ, anh chàng ngậm ngùi cười trừ đưa tay lên gãi đầu chữa ngượng. Tiếp đến là lời mẹ tôi chữa cháy cho chồng bà. Thế là giỏi, lương tính bằng chục là giỏi rồi, mình còn trẻ, từ từ phấn đấu, cô thấy cháu thế là ổn. Bố tôi không hề nhận ra vấn đề, còn tiếp tục tự cháy to hơn. Không, phải mấy chục triệu, chứ 10 triệu làm sao mà đủ sống, nhờ? Tôi không biết bố đang nhỉ về ai, nhưng xung quanh không có ai đồng tình với bố cả. Người thì đang giả vờ không để ý, người thì đang mỉm cười hết sức gượng gạo. Tôi có cách. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi ngẩng mặt khỏi cái bánh mì hỏi anh con rể. Anh 24. Úi, mới 24, thế là giỏi. Bố em lúc 24 tuổi còn đang rách đít. Mọi người cười phá lên với câu nói như đùa như thật của tôi, ngoại trừ bố. Không khí trong phòng đã thoải mái hơn nửa phần. Mẹ tôi và các bác ai chả biết cảnh ngày xưa khổ, ngày xưa nghèo. Bố tôi hồi đấy không khéo vẫn còn đang thó chiếc xe đạp của ông mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu vặt. Vụ này thì mình nghe mẹ kể. Lúc 24 tuổi bố còn chưa lấy mẹ, đang đi cưa gái. Mẹ tôi thêm thắt. Mẹ nói thế nhưng tôi hiểu ý mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ nhấn mạnh hồi đấy bố không có gì trong tay cả. Và cái câu chuyện tôi đã nghe trên dưới 10 lần trước đó là khi lấy mẹ về mẹ đã thay bố trả một đống nợ. Nhớ lại câu chuyện đó khiến tôi đủ hiểu hồi chưa lấy mẹ bố nghèo đến thế nào. Mọi người đều thoải mái cười đùa vui vẻ, ngoại trừ bố tôi giờ như một đám mây đen sầm sì vì bị vợ con bóc phốt, khiến ông mất hết cả thể diện. Vốn định lên mặt dạy đời lớp trẻ cách lèo lái gia đình, bôn ba xã hội như một người đàn ông mà chưa kịp sĩ diện hết câu đã bị vợ con tạt cho một gáo nước lạnh ngắt, bảo sao bố tôi không giận cho được. Mẹ con tôi thì đâu có ý gì xấu, chỉ nói sự thật để cứu cánh những ai đang xấu số làm nạn nhân của ông bố pick me man của tôi. Cũng như nhấn mạnh một sự thật rằng thành công nào chẳng cần có quá trình, dù đó có là một người đàn ông hay một người phụ nữ cũng phải từng bước chạm đến thành công chứ. Nhưng cái sĩ diện quá cao không cho phép ông thừa nhận rằng mình vô duyên, lệch lạc và thiển cận. Thay vào đó, ông tức giận và dỗi không thèm nói với tôi một lời nào suốt cả buổi tối còn lại. Cần thiết lắm thì mới hằm hè tôi vài tiếng. Tôi mặc kệ cho bố giận, kể cả là bố mình. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông sĩ diện hão rồi làm tổn thương lòng tự trọng của người khác bởi cái câu chuyện tiền nong lương lậu vô cùng nhạy cảm. Bố tôi nhanh nhớ, nhanh quên, chứ người ta gặp chuyện như vậy sẽ tự ái mà để bụng cả mấy ngày trời. Thậm chí còn có thể đâm ra ghét bỏ bố. Thà thay vào đó, cứ để bố tôi giận dỗi, rồi về nhà tôi dùng tuyệt chiêu con gái rượu, ngon ngọt dỗ dành là êm cơm ngay. Lúc xin phép về trước, bác trai có nhìn tôi nói nhỏ, đủ để cho tôi và mẹ nghe thấy. Con gái lớn khôn khéo, thích thật, làm tôi phổng phao cả hai cánh mũi. Đấy là một câu chuyện mình viết và mình kể về chính trải nghiệm của mình với bố của mình, một người đàn ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi nam tính độc hại. Và mình đã viết một chút về cái tính nam tính độc hại ở trong cái bài viết này, ví dụ như là về sinh lực thì đàn ông phải làm sao, trên thương trường và trên giao du xã hội thì người đàn ông đích thực của nam tính độc hại phải là người như thế nào, trong gia đình thì người đó phải ra sao. Và bố mình là một ví dụ rất là điển hình của một người đàn ông nam tính độc hại. Mình lấy ví dụ và mình kể câu chuyện về bố mình như thế không có nghĩa là mình không yêu bố mình, cũng không có nghĩa là mình muốn bôi nhọ ông. Mình chỉ đơn giản là ghi chép, viết lại suy nghĩ của bản thân về sự việc và những gì đã xảy ra, cũng như là cái cách mà mình tư duy vấn đề, cách mà mình nhìn nhận vấn đề ở trong cuộc sống về nam tính độc hại. Tiếp theo đây mình sẽ lý giải một chút về nguồn gốc của nam tính độc hại, hay là nguồn gốc của áp lực nam giới. Áp lực nam giới nó không tự nhiên mà có. Để lý giải về nguồn gốc của nó, mình xin trích dẫn một câu của giáo sư xã hội học tại Đại học Stony Brook. Ông nói là đàn ông được tạo ra chứ không phải được sinh ra. Nam tính không phải được hình thành từ cấu tạo sinh học, mà nó được tạo ra trong nền văn hóa của chúng ta. Tất nhiên là đàn ông và phụ nữ, bản chất cấu tạo sinh học của hai giới có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như là con trai thì có giọng trầm, giọng ồm, còn con gái thì giọng mỏng và nhẹ hơn. Con trai thì thường cao to khỏe hơn, còn con gái thì mảnh mai, dịu dàng nhẹ nhàng, yếu hơn một chút. Con trai thì hay thiên về xu hướng chinh phục và theo đuổi, còn con gái thì thiên về sự nuôi dưỡng và chữa lành. Nhưng cái cấu tạo sinh học của con người nó không phải là lý do để gây nên áp lực nam giới. Một người sinh ra với cơ thể nam chưa chắc đã nam tính, và một người sinh ra với cơ thể nữ chưa chắc sẽ nữ tính. Nam tính hay nữ tính không phải là đặc tính bẩm sinh, mà là những khái niệm hình thành từ văn hóa nha mọi người. Những cái áp lực nam giới, những cái quy chuẩn nam giới mà xã hội áp đặt lên người đàn ông ấy là phải mạnh mẽ, phải không có tính nữ, phải quyền lực. Như những gì mà mình nói ở đầu kỳ podcast ấy, nó không được sinh ra từ khi lọt lòng là người đàn ông phải như thế, mà nó được gây dựng qua những kỳ vọng, lối sống áp đặt của xã hội lên con người ngay từ lúc lọt lòng. Hơn nữa, không có một khái niệm nào về nam tính là đúng với tất cả mọi nơi, bởi vì bản chất của nó bắt nguồn từ văn hóa, nên mỗi nền văn hóa khác nhau thì khái niệm về nam tính cũng thay đổi theo đó. Ví dụ như là ở Việt Nam, người Việt Nam thì coi quan hệ tình dục đồng giới không tương thích với cái gọi là nam tính thực sự, đúng không? Nhưng ngược lại, ở các nước Ả Rập Xê Út và một số nước Hồi giáo lại cho rằng là không ai có thể là người đàn ông thực sự nếu không quan hệ tình dục đồng giới. Nghe cái này có vẻ lạ, mình sẽ giải thích thêm. Điều này mình biết được khi đọc cuốn sách Con đường Hồi giáo của tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. Ở một số nước Hồi giáo cực đoan thì phụ nữ bị cấm đoán nhiều thứ lắm. Họ không được để lộ mặt cho ai ngoài chồng hoặc là em trai. Nói chung trong cuộc đời của họ chỉ có một vài người, một hai người, ba người biết được khuôn mặt thật của họ thôi. Họ cũng không được ra đường nếu như mà không có người đàn ông thân thích với một mối quan hệ rõ ràng với họ, đi cùng họ, và nhiều thứ họ bị cấm đoán nữa. Thế nên là trong nhu cầu tình dục thì con người vẫn có, và bản chất là người đàn ông có nhu cầu tình dục khá là cao, đúng không? Cho nên người đàn ông ở những cái nước Hồi giáo cực đoan đấy giải quyết bằng cách là quan hệ tình dục đồng giới. Và qua thời gian thì cái việc quan hệ tình dục đồng giới được bình thường hóa ở những cái nước đấy. Họ không coi cái việc quan hệ tình dục đồng giới nó đồng nghĩa với đồng tình luyến ái đâu. Nếu mà ai bảo họ đồng tính là những người đàn ông ở đấy họ sừng sổ lên ngay, bởi vì với họ quan hệ tình dục đồng giới là bình thường và phải như thế mới là người đàn ông đích thực, phải như thế mới là người đàn ông có khả năng sinh lý. Còn ở Việt Nam chúng mình ý, thì con trai mà nắm tay nhau đi ra ngoài đường bị coi là đồng tính, bị coi là không thẳng, bị coi là không phải là người đàn ông ngay. Nhưng bên đấy, chuyện con trai nắm tay nhau, thân thiết nhau ngoài đường là bình thường. Mình nghĩ là mình lấy ví dụ như thế đã đủ chứng minh được cho mọi người về việc là cái khái niệm nam tính và những cái áp lực về nam tính nó không bắt nguồn từ sinh lý, mà nó bắt nguồn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo. Để nói về hậu quả của nam tính độc hại thì mình sẽ nói cho mọi người nghe những con số mà có thể khiến bạn giật mình thon thót. Theo thống kê của Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm thì 96% thủ phạm của các vụ giết người là nam giới, và 78,7% nạn nhân của những vụ giết người cũng là nam giới luôn. Cái con số này nó được cho rằng là một trong những nguyên nhân tại sao tỷ lệ nam giới trong những vụ giết người, trong những vụ bạo lực lại nhiều như thế, là bởi nam tính độc hại, là bởi những cái áp lực về nam giới đã cổ suý cho bạo lực ở người nam. Giống như ở Việt Nam ý, có rất là nhiều vụ ở trên mạng nhá, mà người ta đăng lên là người vợ ngoại tình, người nam thì quay video lại và nói chuyện với người vợ chẳng hạn, một cái vụ gần đây khá là nổi tiếng, thì ở trong comment rất là nhiều người, kể cả nam kể cả nữ, vẫn cổ suý cho việc là nhảy vào đánh cho một trận đi đáng đời. Giống như vậy, ý là nếu như mà người vợ làm gì sai trái thì người nam có quyền sử dụng bạo lực ấy, thì người nam phải sử dụng bạo lực để chứng minh được là mình là một người đàn ông đích thực, là mình đang bảo vệ danh dự của mình. Và cái những cái áp lực về nam giới này, những cái nam tính độc hại này, nó thật sự là nó đã cổ suý rất nhiều cho bạo lực, kể cả cái việc người nam bạo lực trong bối cảnh gia đình hay là một vài việc người nam bạo lực trong bối cảnh xã hội cũng được xem nhẹ, cũng được chấp nhận cho qua ở trong xã hội. Vấn đề bạo lực chính xác là một trong những cái hệ quả, hậu quả của nam tính độc hại. Hậu quả thứ hai được gây ra là nam tính độc hại gây nên những cái áp lực về tâm lý, những cái áp lực về sức khỏe lên người nam, lên nam giới. Mặc dù là nữ giới thường có suy nghĩ về tự sát cao hơn nam giới, nhưng tỷ lệ tự tử ở nam giới lại cao gấp 3 lần nữ giới nha mọi người. Nữ giới thì đa sầu đa cảm, nhạy cảm hơn, do cái này là do sinh lý thật nha. Thế nên là nữ giới thường có những cái suy nghĩ nhạy cảm hơn nam giới và thường suy nghĩ về việc tự sát cao hơn. Thế mà tại sao cái tỷ lệ tự tử ở nam giới lại cao gấp 3 lần nữ giới? Thì đây có thể là một trong những lý do. Lý do thứ nhất là do họ bị kìm nén về mặt cảm xúc, cản trở trong cái việc giải tỏa cảm xúc của họ trong cuộc sống đời thường. Họ có nguy cơ cao hơn mắc những cái bệnh về tâm lý. Và khi họ đã mắc những cái bệnh về tâm lý thì họ không dám đến điều trị hay là gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì họ cũng sợ bị đánh giá là yếu đuối. Bởi vì họ không được khuyến khích về giải tỏa cảm xúc như thế, nên họ cũng có xu hướng giải tỏa cảm xúc một cách kém lành mạnh, như là lạm dụng các chất kích thích, bia, rượu. Có đến 44,2% nam giới Việt Nam sử dụng rượu ở mức nguy hại. Đây là số liệu của năm 2015 nha. Và từ đó đến nay nó chứng kiến cái xu hướng tăng chứ không phải giảm. Theo số liệu của Trung tâm Giám sát châu Âu về ma túy thì nam giới cũng nghiện rượu bia gấp 2 lần và nghiện ma túy gấp 3 lần nữ giới. Mình thậm chí còn chưa phân tích nhiều, còn chưa đưa ra một chút số liệu gì về việc là số lượng những người phụ nữ và trẻ con bị ảnh hưởng bởi nam tính độc hại, như là chuyện bị bạo hành, bị tước đi danh tính thật của bản thân, vân vân nữa cơ. Tiếp sau đây mình sẽ đi trả lời cho hai câu hỏi về chính bản thân mình. Câu hỏi đầu tiên là mình có bị ảnh hưởng bởi nam tính độc hại không? Và câu hỏi thứ hai là mình có cổ suý cho nam tính độc hại không? Mọi người nghĩ sao tất cả những gì mình vừa chia sẻ thì câu trả lời là có hay là không? Mọi người đoán xem. Thực chất câu trả lời của mình là có và không. Mình có bị ảnh hưởng bởi nam tính độc hại nhưng mình không cổ suý cho nó. Quay trở lại với nguồn gốc của nam tính độc hại, giống lúc nãy mình vừa chia sẻ, thì rõ ràng là nó bắt nguồn từ văn hóa và môi trường sống. Và mình là một con bé, từ lúc mình lọt lòng đến lúc mình 15 tuổi, luôn được người lớn nhồi nhét vào đầu những tư tưởng về nam tính độc hại. Và bên cạnh đấy không có một điều gì giúp mình miễn nhiễm với nam tính độc hại cả. Bên cạnh mình không thấy ai có luồng tư tưởng khác về nam tính độc hại. Mẹ mình thì rất tự hào vì có một ông chồng nam tính, và mẹ lấy ví dụ những ông chồng khác không đủ mạnh mẽ hay là không lo lắng được cho gia đình của mình ra để nhấn mạnh cho cái sự tự hào và tình yêu chồng của mẹ. Còn bố mình thì như mọi người biết, chắc là phải đi đầu trong phong trào nam tính độc hại luôn mọi người. Bố mình rất cổ suý cho nó. Và bố mẹ mình song song với đấy cũng áp đặt những quy chuẩn này lên trên em trai của mình. Thằng em mình nó không làm được như những cái kỳ vọng về nam tính của xã hội hay là của bố mẹ mình kỳ vọng đâu. Tính cách của nó không đủ nam tính như xã hội áp đặt, nên bản thân nó cũng chịu rất nhiều áp lực nữa. Đến trường thì bạn bè xung quanh cũng giống như em mình ý, chúng nó cũng chính là nạn nhân của nam tính độc hại, nên chúng nó cũng luôn hành xử sao cho nam tính nhất có thể. Từ khi lên cấp 2 là hoàn toàn không có đứa bạn là con trai nào của mình mà mình thấy là chúng nó khóc ở nơi công cộng nữa. Trong khi bản thân mình không hẳn là mình hay khóc, nhưng mình hay khóc nơi công cộng và mình không cảm thấy ngại ngùng vì việc đấy. Kể cả đến cấp 3 rồi mình khóc tu tu trong lớp vẫn là bình thường. Mọi người có thể thấy là từ 1 đến tầm 14, 15 tuổi, tất cả những gì mình được dạy là hãy nam tính độc hại lên. Giống như đó là lẽ dĩ nhiên, là chân lý vậy. khiến mình cũng bị phơi nhiễm. Tuy nhiên mình không bị phơi nhiễm quá nặng nề, vì mình vẫn còn có suy nghĩ của riêng mình chứ. Suy nghĩ của riêng mình ngày trước là mặc dù không biết rằng năm tính độc hại là đúng hay là sai, mình cũng chưa rõ về cái khái niệm đấy, nhưng mình biết một điều là mình ghét cái việc cứ bắt con trai phải nam tính lên, phải không được khóc, phải man up. Mình ghét cay hết đắng cái việc người đàn ông xung quanh mình gồng nam tính đến mức thô lỗ và những người còn lại cổ súy cho sự nam tính đó. Dù không biết là đúng hay sai đâu, nhưng mình biết là nó không thực sự tốt đẹp, ít nhất là với cái cách tư duy của mình, với cái suy nghĩ của mình. Về sau khi mà mối bận tâm của mình về vấn đề giới tính nó lớn hơn, thì nhờ mạng internet và những cuốn sách, mình đã hiểu hơn về nam tính độc hại, giống như mình vừa trình bày cho mọi người, và mình đã định hình được rõ ràng quan điểm của bản thân về nó. Quay trở lại với việc mình bị phơi nhiễm bởi nam tính độc hại, mình bị ảnh hưởng bởi nó, và sau đây là một số biểu hiện khá là độc hại của mình. Thứ nhất là mình vô thức áp đặt quy chuẩn nam tính lên em trai của mình như cái cách mà bố mẹ mình làm với nó. Cho nên khi mà mình hiểu ra được mình đã toxic với nó như thế nào và nó đang khổ sở như thế nào với những cái khái niệm nam tính này, thì mình cũng đã dừng hành động đấy lại. Thứ hai, nặng nề hơn, một cách có ý thức là mình đã áp đặt quy chuẩn nam tính của mình lên những người mà mình hẹn hò. Có một số tiêu chuẩn cho cái mẫu người mà mình muốn hẹn hò như thế này. Đầu tiên là mình thích con trai chủ động trong việc trả tiền. Mình không phải có ý là con trai phải luôn luôn trả tiền trong mỗi buổi hẹn hò. Không, mình không phải ý như thế. Mình không bao giờ muốn nợ ai cái gì cả. Và mình luôn sẵn sàng chi trả cho phần của mình. Thậm chí là mình có thể trả nhiều hơn phần của mình cũng được, không vấn đề. Nhưng mấu chốt ở đây là mình cần cái sự chủ động của chàng trai. Hãy chủ động đứng lên và gọi thanh toán, hãy thể hiện sự sẵn sàng chi trả. Rồi sau đó đối với mình, ai trả thì không còn quan trọng nữa, mình có thể trả không sao cả. Mình thích khi mà hẹn hò ấy thì người thì trả cái nọ, người trả cái kia, chứ mình không thích cái sự chi ly quá, tính toán quá. Mình không thích cái sự mà khi mà người ta không có sự chủ động trong vấn đề trả tiền ấy. Ví dụ ăn xong rồi người ta cứ ngồi ra đấy và người ta cũng không gọi thanh toán. Kể cả đến lúc mình gọi thanh toán và mình trả, người ta vẫn cứ ngồi im và người ta không có ý gì cả. Đấy là điều mình không thích. Cái thứ hai mình không thích là mình không thích quá chi ly tính toán trong việc hẹn hò. Mình không thích chia đôi hoàn toàn không thích cái việc đấy. Mình cảm thấy nó quá sòng phẳng và nó không cần thiết ở trong một mối quan hệ lãng mạn. Mình có một cái trải nghiệm của việc là cái lúc đấy mình ăn một củ khoai nướng ở vỉa hè và củ khoai đấy có giá 9k. Thì mình không cầm tiền mặt. Cái anh bạn mình đang hẹn hò và đi cùng mình, anh ấy cũng ngồi ăn cùng mình và anh ấy đã trả tiền cho cả hai cái, cả phần của mình và cả phần của anh ý. Một cái lần sau ấy, khi mà bọn mình chia tiền với nhau ấy, thì anh ấy nhắc mình là hãy cộng thêm 9k tiền củ khoai lần trước nữa. Hết nước chấm luôn, đúng không mọi người? Đây là trường hợp có thật và đã từng xảy ra với mình. Cái sự chi ly, cái sự chia đôi trong tất cả những buổi hẹn hò, cái trải nghiệm 9k tiền củ khoai nướng đấy, nó đã thành một trong những cái lý do khiến cho mình nhất định không tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hơn với người này và kết thúc với người này. Ok, cái tiêu chuẩn tiếp theo của mình bị nhiễm bởi nam tính độc hại là mình thích con trai nhìn vững chãi, cao to và cơ bắp rắn giỏi một chút. Thực ra là nó cũng không hẳn là nam tính độc hại quá, đúng không? Đây chỉ là cái gu thôi, maybe. Cái tiêu chuẩn tiếp theo của mình là mình thích những người con trai, những người đàn ông mà người ta luôn nắm thế chủ động trong những tình huống lãng mạn. Thề luôn, mọi người tưởng tượng mọi người yêu một người kiểu rắn giỏi, mạnh mẽ, gân guốc một chút, cơ bắp một chút, xong rồi những cái tình huống lãng mạn như kiểu là mọi người hôn nhau thì người ta sẽ chủ động trước và người ta có một cái gì đấy chiếm ưu thế ấy. Đối với mình nha, nó rất là quyến rũ và mình rất là mê. Cái tiêu chuẩn cuối cùng là mình thích kiểu con trai có cảm giác vững vàng để mình cảm thấy được che chở. Cái này thì không có nghĩa là mình cần được che chở. Mình không cần được che chở, càng không cần phụ thuộc vào bất cứ một người con trai nào hết, ngoại trừ bố của mình. Nhưng mình muốn được như thế. Muốn ý, muốn nó khác với cần ấy mọi người. Những cái tiêu chuẩn trên của mình có thể là đã bị ảnh hưởng bởi nam tính độc hại, hoặc là những cái khái niệm nam tính có thể là không độc hại. Mình hoàn toàn hiểu. Những điều mình không biết ý, mình không biết ở đây là liệu tiêu chuẩn của mình nó như thế là do nam tính độc hại, do những cái tiêu chuẩn về nam tính của xã hội mà mình đã được dạy, hay là do cái gu, cái sở thích cá nhân của mình. Bởi vì vẫn có những người phụ nữ dù bị ảnh hưởng bởi nam tính độc hại, nhưng cái gu hẹn hò, cái sở thích con trai, sở thích người bạn đời của họ, nó cũng không hẳn là đi đôi với nam tính độc hại lắm. Có thể là họ thích con trai thư sinh mảnh khảnh và dịu dàng, cũng có thể họ thích lái máy bay đáng yêu ngọt ngào trẻ con và nhiều năng lượng chẳng hạn. Thì đấy là điều mình không biết. Nếu mà những cái tiêu chuẩn kia của mình nó là do cái gu của mình, là do cái sở thích cá nhân của mình thì nó hoàn toàn không đáng trách. Nhưng nếu như mà những cái tiêu chuẩn này nó được xây dựng lên trên những cái áp lực về nam giới, những cái quy định, những cái định kiến của xã hội về nam giới, về nam tính, thì nó sẽ hơi độc hại một chút. Cuối cùng, để chốt lại cái podcast ngày hôm nay, thì một cái ý cuối đó chính là thực chất nhá, có những cái tiêu chuẩn về nam tính nó không hoàn toàn tiêu cực và độc hại đâu. Không phải những cái tiêu chuẩn nam tính nào cũng độc hại hết. Nam tính độc hại khác với những tiêu chuẩn về nam tính. Có những cái nó chỉ là vô thưởng vô phạt chẳng hạn, hoặc là nó có tác dụng khá là tích cực. Còn nam tính độc hại phần lớn nó thuộc về những cái áp đặt một chiều, những cái định kiến một chiều, và không cho người nam giới có một cái lựa chọn khác ngoài việc trở nên nam tính. Dù sao thì cũng phải thừa nhận là nam tính độc hại thì nó là một cái rắc rối lớn, một cái vấn đề xã hội mà ai cũng cần có kiến thức, và nó cũng vô cùng đáng được mọi người quan tâm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì bình đẳng giới đúng nghĩa, và mình nghĩ là vì chính bạn cũng như là những người xung quanh mà bạn yêu thương, bạn yêu quý. Mình biết một kỳ podcast như thế này đâu thể nói ra được hết những thứ cần thiết về một cái chủ đề xã hội như thế này, nên mình cũng mong là mọi người sau khi nghe xong kỳ podcast mà nếu thấy có hứng thú ấy, cũng tự tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề này nhé. Và nhớ chia sẻ kỳ podcast này cho cái người mà mọi người nghĩ là họ cần nghe nó. Để làm ra được kỳ podcast này thì mình đã phải nghiên cứu khá là nhiều. Và một trong những tài liệu tham khảo của mình là cuốn sách Nghĩ Bình Đẳng, Sống Bình Đẳng của nhóm tác giả Nhà Nhiều Cột. Khuyến khích mọi người hãy tìm đọc cuốn sách này nhé. Mọi người nhớ đánh giá kênh, để lại comment ở dưới kỳ podcast và hãy follow những tài khoản mạng xã hội của mình nếu như mọi người muốn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở thứ 7 tuần sau. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.